Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 1 tháng 7 năm 2015, nhằm ngày 16 tháng 5 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại "Đừng để tâm mình trong mê muội cuồng tín". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tất cả những gì mà chúng ta đang thấy ở trong cái thế giới ngày nay, không kể đến những thiên tai bạo lụt, chỉ nhìn vào những cái cảnh khủng bố chiến tranh ở nơi này nơi khác, đó là những gì cụ thể nhất cho thấy cái sự ác ở cái con người đối xử với đồng loại, nói gì về thiên nhiên, nói gì tới tất cả những loài muôn thú, đem người chặt đầu, treo những trẻ em lên trên cây nhỏ, nhốt ở trong lồng, giết người không cầm tay. Có những con người lấy cái sự giết hại, lấy cái tiếng kêu đau khổ của kẻ khác, lấy cái đó làm cái niềm hạnh phúc sung sướng cho riêng mình. Tất cả đó do đâu vậy? Đâu phải tự nhiên mà con người làm ác đó quý vị. Bởi vì trái tim ở nơi mỗi con người, ai không có những cái rung động để thấy được cái cảnh khổ của người ở nơi trái tim của con người? Ai mà không có tình thương đối với kẻ khác đâu? Nhưng tại sao ta có thể sống trên đau khổ của kẻ khác mà lấy đó làm cái hạnh phúc của chính mình? Đó là bởi vì con người mê lầm, con người ôm chấp. Đó là bởi vì con người sống ở trong một cái thứ niềm tin mù quáng. Và thưa quý vị, hầu hết tất cả đều bắt nguồn từ ở nơi cái mà ta gọi là tín ngưỡng, ta gọi là tôn giáo. Một niềm tin mà sai lầm, thưa quý vị, nó không chỉ đẩy con người chính bản thân mình đi vào ở trong cái vòng tròn u tối từ kiếp này sang kiếp khác, mà nó còn là tai họa cho biết bao nhiêu kẻ khác, tai họa cho cả cái thế giới như ngày nay chúng ta đang chứng kiến. Một niềm tin sai lầm, ôm chấp vào cái niềm tin đó, chỉ biết nhắm mắt phụng sự cho cái niềm tin đó, thưa quý vị, biến con người trở thành kẻ cuồng tín. Và với một kẻ cuồng tín, có cái ác nào mà kẻ đó không làm khi mà tin rằng tất cả những việc làm này phụng sự cho niềm tin của họ, bảo vệ cho niềm tin của họ? Tôn giáo, thưa quý vị, lành thiện biết bao nhiêu. Và quả thật ở trong cái lịch sử của loài người có biết bao nhiêu tôn giáo, Đông phương cũng vậy, Tây phương cũng vậy, đã từng biến con người những kẻ ác nhân trở thành những bậc hiền lương. Tôn giáo đã là động cơ cho biết bao nhiêu những cái nỗ lực hành thiện để làm cho cái thế giới này đẹp đẽ hơn, để làm cho cái tình thương thay mặt tất cả những hận thù, để làm cho cái ác lui vào ở trong bóng tối, để cho những gì tốt đẹp nhất có thể có mặt ở trong cái đời sống của con người. Nhưng cũng chính là tôn giáo, cũng chính là tín ngưỡng, một khi nó ở trong cái sự mù quáng và rồi biến trở thành một thứ cuồng tín, thì rồi nó sẽ trở thành một cái thứ tai họa, không chỉ cho bản thân của mỗi con người mà còn cho cả cái thế giới, như là chúng ta ngày nay đang chứng kiến ở đó. Trong tất cả các tôn giáo, thưa quý vị, đạo Phật là một cái tôn giáo không chỉ đặt chú trọng ở trên niềm tin, mà hơn tất cả còn đặt nặng vào trong cái sự hiểu biết chân thật, đặt nặng vào trong cái giác ngộ để thấy rõ được cái bản tính chân thật của mình, bản tính chân thật của cuộc đời, bản tính chân thật của tất cả vạn pháp. Và đây là cái điều mà đạo Phật tuyên bố, chỉ với sự hiểu biết chân thật mà có người mới có thể cởi bỏ được hết tất cả những khổ đau trói buộc mình ở trong cuộc sống này. Cho nên ở trong đạo Phật, như chúng ta thấy, có nghi lễ, có cầu nguyện. Bệnh thì tới chùa cầu an, chết thì tới chùa cầu siêu. Nhưng đó chỉ mới là cái cánh cửa để bước vào ở trong đạo của Phật mà thôi. Tinh túy của đạo Phật không chỉ nằm ở nơi đó. Tinh túy của đạo Phật chính là trí tuệ, chính là giác ngộ. Tinh túy của đạo Phật như thế, cho nên đạo Phật là cái con đường đưa con người có thể nhận chân một cách đúng đắn, chân thật, để thấy ra cái sự thật ở đấy chính mình, sự thật ở đấy cuộc đời, sự thật ở nơi tất cả. Và chỉ khi nào con người nhận chân được sự thật như vậy, con người mà không còn làm khổ mình, con người mà không làm khổ người khác nữa. Từng có một thời, và có lẽ bây giờ vẫn còn, đó là con người tranh cãi lẫn nhau về cái gì là hạnh phúc thực sự ở trong cuộc sống này. Kinh điển bảo, từng có một thời mà ngay cả những vị trời cũng ngồi lại mà tranh cãi nhau về cái gì là hạnh phúc ở trong cuộc sống. Và con người cũng đã từng tranh cãi nhau như thế. Ngày nay cái cuộc tranh cãi đó vẫn còn tiếp tục như thế. Và rõ ràng ta thấy có những con người chỉ biết nhắm mắt lao đầu vào ở trong cuộc sống làm ăn, để buôn bán, để làm sao cho có tiền có của, để có một đời sống vật chất dồi dào. Những kẻ đó, họ đang đi theo một khuynh hướng, đó là chỉ có tiền tài của cải, chỉ có một cuộc sống vật dục, chỉ có như thế con người mới có thể có được cái hạnh phúc ở trong cuộc sống. Những người đó hẳn đang đi theo một con đường từ một cái quan niệm rõ ràng như thế. Cũng có những con người như chúng tôi mới vừa kể đến, họ ôm bom đi giết người, họ làm khổ người khác, họ chặt đầu giết kẻ khác và lấy cái đó để làm hạnh phúc cho chính mình. Đó là những kẻ cuồng tín, và đó cũng là một trong những cái cách hành sự để cho con người theo đuổi cái giấc mơ hạnh phúc của mình ở trong cuộc sống này. Có những con người ngược lại, không muốn làm tiền làm bạc, cũng không muốn đi hành hạ làm khổ đau cho kẻ khác, chỉ muốn tìm một cái cảnh thanh vắng để mà sống cho riêng mình và lấy cái sự an tịnh đó để làm hạnh phúc cho chính mình. Cũng có những con người chỉ biết thờ phụng không làm khổ ai, nhưng mà thờ phụng theo cái kiểu cách của mình và lấy cái đó để làm hạnh phúc cho chính mình. Thưa quý vị, con người có bao nhiêu con người, có biết bao nhiêu những quan điểm hạnh phúc khác nhau. Và nhìn vào trong cuộc sống, ta thấy rõ kẻ này đang chạy theo con đường này, kẻ kia đang chạy theo con đường khác. Và tất cả đều làm gì? Đều đi tìm kiếm cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Nhưng mà có mấy ai hạnh phúc thực sự đó quý vị? Đuổi theo một người con gái hay đuổi theo một người con trai để mong ước lấy vợ lấy chồng với người đó. Nhưng rồi khi cuộc sống vợ chồng thực tế diễn ra, có bao nhiêu kẻ hạnh phúc cho tới cả cuộc đời của mình trong cuộc sống hôn nhân, đuổi theo tiền theo bạc, theo danh theo vọng, nghĩ rằng đó là hạnh phúc của đời mình. Nhưng rồi có mấy ai hạnh phúc mãi mãi ở trên cái tiền bạc, ở trên danh vọng thực sự đó quý vị? Hay là rồi nhiều khi vì hạnh phúc đó, vì cái mà ta tưởng là hạnh phúc đó, những danh vọng, những tiền tài đó cuối cùng lại trở thành cái cội nguồn cho bao nhiêu những nỗi khổ ở trong cuộc sống mà con người phải đối diện với nó. Có nhiều người nghĩ rằng mình ôm bom đi giết kẻ khác để lấy đó làm hạnh phúc, nhưng cuối cùng có hạnh phúc nào thực sự mang lại cho kẻ đó ngoài cái cảm giác nhất thời họ thấy thỏa mãn được tất cả những cái tham vọng cuồng si của mình mà thôi. Đức Phật và Đạo Phật vì vậy, thưa quý vị, Ngài không muốn tạo ra một cái tôn giáo để ru ngủ con người ở thế giới này. Đức Phật ra đời đâu phải để làm một vị giáo chủ để mà chế ngự cái tâm thức của kẻ khác đâu. Đức Phật ra đời đâu phải tạo ra một tôn giáo để ru ngủ con người ở trong cái niềm tin mù quáng nào đâu. Không, Đức Phật ra đời và Đạo Phật có mặt để chỉ muốn chỉ ra cho con người ta nhìn thấy cái sự thật mà thôi. Sự thật của đau khổ và sự thật của hạnh phúc. Cái gì làm cho con người đau khổ, cái gì làm cho con người hạnh phúc, Đức Phật chỉ muốn chỉ ra cho con người thấy rõ cái điều đó. Cho nên ta có thể nói rằng Đạo Phật là đạo của trí tuệ, đạo của sự hiểu biết chân thật. Và với trí tuệ, với sự hiểu biết chân thật mà Đạo Phật giải thoát con người ra khỏi tất cả đau khổ. Ai là người đi trên con đường đó, người đó chắc chắn sẽ nếm được cái hương vị của giải thoát thực sự, cái hương vị của hạnh phúc chân thật. Đức Phật như một kẻ chỉ đường. Đây là con đường đưa tới khúc, đây là con đường đưa tới khổ đau. Đi theo con đường nào là quyết định của chính mình, chứ không phải là sự bắt buộc của Đức Phật hay của Đạo Phật. Đức Phật dạy những điều rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Ngài chỉ bảo rằng không sát sanh giết người hại vật, không trộm cắp của cải của kẻ khác, không tà dâm lăng loạn lấy vợ cướp chồng của người khác, không dối trá lọc lừa, không rượu chè say sưa cờ bạc. Đó chính là những cái để làm nên một đời sống hạnh phúc cho con người, cho gia đình, cho xã hội. Ai là người thực tập những điều này ngay trong cuộc sống của mình, người đó chắc chắn sẽ có hạnh phúc thực sự. Nhiều khi mình tín ngưỡng theo một cái tôn giáo, mình tin theo một cái ý thức hệ chủ nghĩa nào đó, nhưng mà rồi mình giết người, mình cướp của, hạnh phúc sẽ không đi theo với những con người như thế. Và đó là cái sự thật ai cũng có thể chứng nghiệm được ở trong cuộc sống này hết cả. Cho nên tôi muốn tất cả Phật tử chúng ta nơi đây, mình phải tìm ra một cái đạo Phật thực sự cho mình, một cái đạo Phật thực sự với chính lời của Đức Phật dạy, một cái đạo Phật để giải thoát con người mình ra khỏi tất cả những mê mờ tâm tối. Bởi vì chính cái đó thì không phải cái gì khác là cội nguồn cho tất cả những việc ác mà con người đã tạo tác ở trong cuộc đời này, cội nguồn cho tất cả những khổ đau, chiến tranh thù hận đã làm khổ lịch sử con người biết bao nhiêu mà kể quý vị. Một đạo Phật khác đi với cái đạo Phật mà ta vẫn thường nghĩ tới. Một đạo Phật thực sự không phải chỉ có thắp nhang mà cầu nguyện. Một đạo Phật thực sự không chỉ có nhắm mắt mà lễ lại. Một đạo Phật thực sự không phải cái đạo Phật cứ nhắm mắt đi theo ông thầy này, đi theo một bà thầy khác. Một cái đạo Phật thực sự không biến Đức Phật trở thành một vị thần linh để mà ban phước giáng hòa, không biến chùa chiền thành một nơi mê tín dị đoan, không biến những người tu sĩ trở thành những cái kẻ để mà đi quyến rũ dụ dỗ người này sang kẻ khác. Đó không phải là đạo Phật thực sự. Một cái đạo Phật thực sự là một cái đạo Phật để khai tâm mở trí cho con người, mở mắt để cho con người có thể nhìn ra được đâu là con đường chân thật, đâu là con đường hư dối. Và tất cả điều đó nằm ở trong cái bản kinh mà bắt đầu từ thứ hai chúng ta sẽ khai mở một đạo tràng để trì tụng cái bản kinh này. Bản kinh Đức Phật dạy về những điều tốt lành, những dấu hiệu cho một cuộc sống tốt lành. Bản kinh Đức Phật dạy về cái hạnh phúc chân thật của con người ở trong cuộc sống. Và đây là một bản kinh, thưa quý vị, nó không phải nói cái gì cao xa huyền bí. Đây là một bản kinh mà Đức Phật nói những gì mà mỗi người chúng ta đều có thể tiếp xúc được về nó ngay ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi tin tưởng một điều, mình sống theo Phật là gì? Là mình sống với những lời của Đức Phật dạy, chứ không phải là mình chỉ biết tin Phật một cách mù quáng. Đức Phật từng dạy một điều: ai tin ta mà không hiểu ta, kẻ đó là kẻ phi bằng ta. Đấy là một lời dạy ta thấy hết sức đặc biệt, bởi vì hầu hết các tôn giáo đều chỉ muốn lôi kéo con người đi vào trong cái niềm tin mù quáng. Thì ở Đức Phật và đạo Phật không. Phật dạy một điều rất rõ: tin ta mà không hiểu ta, tức là phi bằng ta vậy. Biến Đức Phật thành một vị thần linh để chuyên môn cầu thật ngài thế này thế khác, đó là tin Phật mà không hiểu Phật. Biến đạo của Phật trở thành một cái đạo của mê tín để mà ru ngụ con người nhắm mắt tin theo cái này, nhắm mắt tin theo cái khác, đó chính là phi bản đạo Phật, chứ không phải là tin theo Phật. Và cái tình trạng phi bản này đã từng làm cho cái bộ mặt của đạo Phật, một cái đạo của trí tuệ, một đạo của giác ngộ, trở thành một cái đạo của mê tín dị đoan. Chính cái tình trạng này đã biến Đức Phật là bậc giác ngộ, một biểu tượng vẹn toàn của từ bi và trí tuệ, trở thành một cái vị thánh, vị thần để cho con người lệ lạy, để cho con người cầu phước ở trong cái cuộc sống đầy tai ương hoạn nạn. Cho nên tôi rất mong mỏi những người Phật tử tiếp xúc trực tiếp với những lời dạy của Đức Phật và cái bản kinh mà chúng ta thực hiện trong cái đạo tràng an cư kiệt hạ tới đây, chính là cái bản kinh Đức Phật dạy những điều rất cụ thể như thế, để cho thấy một cái đạo Phật thực sự là như thế nào. Tôi tin tưởng một điều, quý vị từng đọc cái bản kinh này rồi, hiểu được cái bản kinh này rồi, chúng ta sẽ thấy một cái đạo Phật khác đi với cái đạo Phật mà bao nhiêu người trong bao nhiêu năm trời đã từng đi theo một cách mù quáng mà không thực sự hiểu biết. Đạo tràng an cư kiệt hạ năm nay chúng ta sẽ tụng đọc một cái bản kinh ngắn mà Đức Phật dạy về phước đức, dạy về hạnh phúc, dạy về những cái dấu hiệu tốt lành ở trong cuộc sống của con người. Đạo Phật là đạo sống, không phải là cái đạo của lý thuyết. Đạo Phật là cái đạo sống, không phải là cái đạo chỉ để mà tin tưởng. Và sống thì mỗi người phải tự mình thực nghiệm nó ngay ở trong cuộc sống của mình. Trước mặt chúng ta là một dòng sông. Đạo Phật giống như một dòng sông, không phải để chúng ta ngồi ở trên bờ mà chỉ trỏ, mà phê bình, mà tưởng tượng ra cái dòng sông này đẹp như thế này, thơ như thế kia, mộng như thế nọ. Không, đạo Phật giống như một dòng sông, và đạo Phật kêu gọi mọi người hãy nhảy xuống cái dòng sông đó để mà tắm, để cảm nhận được tất cả cái hương vị mát mẻ của nó. Ai là người thực tập những lời Phật dạy mà người đó thực sự thấy lời lạc hạnh phúc cho chính mình đâu quý vị? Đạo tràng an cư kiệt hạ sẽ bắt đầu mở ra mỗi tối lúc 8 giờ và sẽ chấm dứt lúc 9 giờ 15. Trong suốt thời gian mà chư tăng ni an cư kiệt hạ, đạo tràng tụng kinh mỗi tối sẽ được thực hiện như vậy. Cũng ở trong cái đạo tràng này, trong cái thời gian mà chư tăng an cư kiệt hạ thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của mình, cũng là cái cơ hội để cho những người Phật tử cầu nguyện đem tất cả cái phước lực, năng lực của cái sự thanh tịnh mà cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người còn trẻ mất của mình. Cái cầu nguyện mà chúng tôi nói đến ở đây không phải cầu nguyện một cách chỉ việc nhắm mắt mà cầu nguyện, không, không phải là cái mà đạo Phật mong mỏi như thế. Mình cầu nguyện bởi vì mình hiểu được rằng ở đây con người có bao nhiêu ác nghiệp, ở đây con người, ở đây chúng sanh có biết bao nhiêu những cái mê mờ tâm tội, và chính vì cái đó khiến cho con người sống trong khổ đau, chết đi ở trong khổ đau. Mình tụng kinh để cầu nguyện, mình lạy Phật để cầu nguyện, mình học hỏi giáo pháp của Đức Phật để cầu nguyện, chính là để cho cái đạo của Phật đó, cái ánh sáng của Phật đó có thể soi sáng cho con người mà chuyển hóa tất cả những ác nghiệp ở đấy chính mình, soi sáng cho ngay cả những người đã chết, để cho cái tâm thức của những người đã chết đó nhận rõ được đâu là con đường mê mờ tâm tối, đâu là con đường dẫn tới ánh sáng hạnh phúc an vui. Cầu nguyện nằm trong cái ý nghĩa như thế. Ngày xưa thời của Đức Phật, từng có một người trước khi trở thành đệ tử của Phật, người này là một kẻ giết người không ngừng tay. Mà sợ gì giết người là bởi vì ông ta để trở thành một cái môn đệ của một cái vị thầy, một vị thầy tà sư, một vị thầy đã dẫn dắt ông ta đi vào con đường tội lỗi. Ông là một kẻ giết người không ngừng tay, với một niềm tin rằng giết mà cho tới 1000 người thì ông ta sẽ trở thành một cái bậc chứng đạo quả. Ông giết người, tên tuổi của tên sát nhân này nổi lên ở khắp tất cả mọi nơi. Nhà nào cũng đóng cửa, không ai dám ra đường, bởi vì sợ cái tên sát nhân này sẽ giết mình. Ông đi đến đâu, mọi người trốn lánh tới đó. Ông giết tới 999 người, chỉ còn có một người nữa thôi. Trong niềm tin của ông, sẽ là cái người mà khiến cho ông chứng được đạo quả ở trong cái niềm tin mù quáng này. Ông không còn có ai để giết nữa hết, bởi vì ông đến đâu người ta chạy trốn tới đó. Cuối cùng ông chỉ nghĩ tới mình chỉ còn có một người mình có thể giết được, đó là bà mẹ của mình. Ông tính trở về để giết người mẹ, để mình có thể chứng được cái đạo quả ở trong cái thứ tín ngưỡng mù quáng này. Nhưng lúc bây giờ Đức Phật ngài quán chiếu để thấy rằng đây chỉ là cái giây phục ngài có thể đổ được cái người thanh niên mù quáng này. Cho nên hôm đó cái tên sát nhân này đang đi ở trên đường dự tính trở về giết người mẹ, cho hoàn thành cái ước nguyện giết 1000 người như thế, thì Đức Phật hiện ra ngay ở trước mặt. Tên sát nhân này lại làm lạ lắm, bao nhiêu người đều khiếp sợ ông ta, bao nhiêu người đều chạy trốn ông ta, mà tại sao có một vị sa môn dám đối diện với ông ta như thế này? Lúc bây giờ cái tên sát nhân mẹ hỏi: ông là ai? Ông cũng sợ ta à? Thì lúc bây giờ vị sa môn từ tốn mà bảo rằng: này Aguilamala, ông hãy dừng tay lại đi. Lúc bây giờ Đức Phật vẫn tiếp tục cất bước và ông ta vẫn đuổi theo, nhưng mà là cái khoảng cách không bao giờ rút ngắn lại được, dù ông ta cố chạy đến như thế nào. Trong khi Đức Phật vì sa môn đó vẫn chỉ từ từ cất những bước chân nhẹ nhàng thảnh thơi, ông ta ngạc nhiên mà hỏi rằng: tại sao ông không dừng lại? Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới bảo rằng: Aguilamala, ta đã dừng lại từ lâu rồi, còn ông, tại sao ông vẫn tiếp tục chạy đuổi như thế? Thì Aguilamala để làm ngạc nhiên, thì ông sa môn này vẫn đang cất bước, mình đuổi theo không kịp mà ông bảo ông dừng lại. Cho nên ông mới hỏi rằng: ông có dừng lại đâu, ông vẫn tiếp tục cất bước đó mà. Vì sa môn mới bảo: ta đã dừng lại rồi con à, ta dừng lại cái bàn tay giết người, ta dừng lại tất cả những cái ý tưởng giết người, ta dừng lại tất cả những hành động sát nhất từ xưa xa lắm rồi, còn con, tại sao con vẫn tiếp tục đi theo con đường giết người như thế? Thì ngay nơi cái câu nói của Đức Phật đó, Aguilamala tỉnh ngộ và rồi quỳ xuống dưới chân Đức Phật để xin Đức Phật có thể cho Aguilamala một cơ hội mà thay đổi. Một kẻ giết người không gờm tay, bàn tay dính đầy máu của biết bao nhiêu tội nhân, bây giờ kẻ đó quỳ dưới chân Đức Phật mà cầu xin sám hối, và cuối cùng đã trở thành một đệ tử của Đức Phật như thế. Cái câu chuyện tôi kể chỉ để muốn nói một điều: khi mà có người có một cái niềm tin mù quáng, khi mà có người bị dẫn dắt bởi một niềm tin mù quáng đó có thể là một tín ngưỡng xa xưa nào, có thể là một cái tôn giáo chuyên môn đe dọa hoặc khủng bố con người, niềm tin mù quáng đó cũng có thể là một người nào, một vị tu sĩ của bất cứ một tôn giáo nào, kể cả trong đạo của Phật. Thưa quý vị, điều có thể biến con người của mình, những gì trong sạch nhất, đẹp đẽ nhất, cao quý nhất, trở thành những gì tồi tệ nhất, xấu ác nhất như thế. Cho nên tôi rất mong mỏi Phật tử mình đừng để cho cái tình trạng mê tín như thế nó lôi kéo con người, dẫn dắt con người mình đi theo. cái cách cầu nguyện ở nơi Đức Phật là như thế, đem cái gì chân thật mà chuyển hóa tất cả những đau khổ cho người khác, đem cái gì tốt đẹp để mà thay đổi với những gì xấu á, đem cái gì hiền lành mà chuyển hóa tất cả những gì xấu ác. Như thế đó mà mình cầu nguyện sự an bình cho kẻ khác, cầu nguyện sự an bình cho tất cả mọi người ở trong đời. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.